là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, một điểm báo và phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu mô hình nuôi vịt bầu mang lại hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Việt Hồng, huyện Trần Yên. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua đồng chí Sa A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mù Cang Chải về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà ở các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Mù Cang Chải đã báo cáo về công tác khắc phục cũng như tiến độ làm nhà ở cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng sau trận mưa lũ hồi đầu tháng 8 vừa qua. Đến ngày 15 tháng 9, toàn huyện có 729 nhà dân bị ảnh hưởng, tăng 455 nhà, trong đó 57 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn, 87 nhà bị thiệt hại nặng, 520 nhà bị thiệt hại nhẹ và có 65 nhà phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, mưa lũ còn gây thiệt hại nặng nề tại các trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn và sản xuất nông nghiệp của người dân. Tổng thiệt hại gần 400 tỷ đồng. Trong thời gian qua, huyện Mù Cang Chải đã tiếp nhận trên 9 tỷ 420 triệu đồng, gần 14 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân ủng hộ. Đến thời điểm này, huyện đã chi gần 2 tỷ 215 triệu đồng cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Đối với 57 hộ có nhà cửa bị sập và cuốn trôi hoàn toàn, hiện đã có 48 hộ làm lại nhà cửa ổn định, chủ yếu tại khu tái định cư, còn một số nhà đang hoàn thiện. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Mù Cang Chải cần công khai minh bạch các nguồn hỗ trợ, khẩn trương làm nhà cho các hộ còn lại, chú trọng công tác an sinh xã hội. Đồng chí Giàng A Tông cho biết trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ trích một phần kinh phí của tỉnh để hỗ trợ thêm cho các hộ bị sập, cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn và di dời khẩn cấp, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống.
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn tổ chức họp báo về lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất và các sự kiện lễ hội trên địa bàn tỉnh trong tháng 9 năm 2023. Tin của phóng viên Hoài Giang, Đức Tình.
Tại buổi họp báo, đại biểu các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương đã được thông tin chung về công tác tổ chức các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa du lịch trong tháng 9 năm 2023. Trong đó, lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, là sự kiện chính trị xã hội quan trọng sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023, tức Chủ nhật, tại quảng trường 19 tháng 8, trung tâm thành phố Yên Bái với các nội dung gồm: công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái. Báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2, trực thuộc tỉnh Yên Bái. Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, các tiết mục văn nghệ đặc trưng của các dân tộc Tây Bắc. Phần cuối là màn dân vũ và nhảy sạp của 2023 diễn viên quần chúng. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 sẽ được khai mạc vào 20 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023, tức thứ Bảy, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ với các hoạt động như màn diễu diễn qua sân khấu, màn khai từ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Tinh hoa miền di sản, màn xòe đại đoàn kết với 2023 người. Sau khi màn trình diễn múa xòe kết thúc, các đại biểu, khách quý và các khối diễu đường phố tham gia vòng xòe. Trong khuôn khổ lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 gồm 15 hoạt động, trong đó 2 hoạt động quy mô cấp tỉnh gồm Ngày hội văn hóa các dân tộc Yên Bái, hội chợ thương mại, ẩm thực và trưng bày các sản phẩm OCOP, 13 hoạt động khác do thị xã Nghĩa Lộ tổ chức. Lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 được khai mạc từ 20 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại sân vận động huyện Văn Chấn. Trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật với chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây, màn trình diễn khèn mông và kết đoàn các dân tộc huyện Văn Chấn. Trong khuôn khổ lễ hội cũng có nhiều hoạt động như trưng bày triển lãm tranh, ảnh về đất và người Văn Chấn, hội chợ trưng bày giới thiệu các sản phẩm trà San Tuyết, các sản phẩm ô cốp, lễ hội tôn vinh cây chè tổ, đêm tiệc trà. Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đón huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Yên Bái là đô thị loại 2. Chương trình khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò năm 2023 và lễ hội trà San Tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất đều được truyền hình trực tiếp trên sóng ITV của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Cũng trong tháng 9 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Trạm Tấu năm 2023. Hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc huyện Trạm Tấu lần thứ 17 năm 2023 và giải leo núi bước chân trên mây chinh phục đỉnh Tà Trì Nhù huyện Trạm Tấu năm 2023 từ ngày 29 tháng 9 năm 2023 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023 tại huyện Trạm Tấu. Tại buổi họp báo, các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia một số thông tin như công tác quy hoạch tại thành phố Yên Bái, vấn đề môi trường, cảnh quan thiên nhiên tại thành phố, quá trình thực hiện các tiêu chí của đô thị loại 2, số lượng, chất lượng dịch vụ các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ các lễ hội, các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực tổ chức lễ hội. Công tác tổ chức đảm bảo an toàn cho hoạt động bay dù lượn tại thị xã Nghĩa Lộ, các quy định về các thiết bị chụp hình từ trên cao. Các đại biểu cũng đề nghị được thông tin thêm về kết quả thực hiện các tiêu chí đô thị loại 2, số liệu cụ thể về diện tích chè San Tuyết trên địa bàn huyện Văn Chấn nói chung và xã Suối Giàng nói riêng. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn đã trả lời và thông tin thêm tới đại biểu các nội dung xoay quanh các hoạt động sự kiện du lịch trong tháng 9 năm 2023 tại Yên Bái.
Năm 2023, huyện Lục Yên khởi công mới 22 công trình và 89 công trình chuyển tiếp với tổng mức đầu tư 1.005 tỷ đồng, trong đó vốn được giao trên 318 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục dự án, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lục Yên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, chỉ đạo cơ quan chức năng chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, khảo sát, đấu thầu phải công khai minh bạch, triển khai thực hiện các bước đầu tư đối với các công trình được ghi vốn khởi công mới, đôn đốc các nhà thầu lập hồ sơ quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành lập các thủ tục cần thiết đối với các công trình có phát sinh điều chỉnh tổng mức đầu tư. Đến nay, các công trình đang triển khai thi công đảm bảo tiến độ, trong đó 40 trên 89 công trình chuyển tiếp đã hoàn thành, 16 trên 22 công trình khởi công mới đã khởi công theo đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 14 tháng 9 đạt 54,2% kế hoạch vốn. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục kiểm tra đôn đốc phối hợp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ và thực hiện giải ngân các dự án.
Hiện nay, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải có 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 193 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 3.132 đảng viên. Năm 2023, Đảng bộ huyện phấn đấu kết nạp mới 130 đảng viên. Để hoàn thành mục tiêu này, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời có cơ chế thu hút học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường về địa phương lập nghiệp. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để phát hiện các quần chúng ưu tú, xem xét, bồi dưỡng, kết nạp đảng. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi đảng bộ. Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm, toàn đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã kết nạp mới 84 đảng viên.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu và Tập đoàn Dược phẩm Starmed tổ chức lễ khánh thành bàn giao lớp học điểm trường Làng Hua thuộc trường mầm non xã Suối Bu. Công trình xây dựng lớp học điểm trường mầm non Làng Hua xã Suối Bu được xây dựng với 3 phòng học bán kiên cố, công trình vệ sinh khép kín, diện tích mỗi phòng 72m², một bếp ăn và sân chơi. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí trên 638 triệu đồng, trong đó câu lạc bộ từ thiện Ánh Sao và tập đoàn dược phẩm Tamet hỗ trợ 525 triệu đồng, còn lại từ nguồn kinh phí của dự án Tầm nhìn thế giới tại huyện Văn Chấn và nguồn kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp Sơn Tùng. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận trên báo Tiếng Nói Việt Nam, hợp tác giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc có nghĩa to lớn và có tác dụng tích cực, đáp ứng yêu cầu lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn, vừa góp phần tăng cường vai trò tiếng nói và dấu ấn đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm, nghiêm túc thực hiện chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc ở cấp độ quốc gia. Hợp tác với Liên Hợp Quốc luôn giữ một vị trí quan trọng trong đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân cùng nhân dân thế giới phấn đấu vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển. Diễn đàn Kinh tế Xã hội là hoạt động thường niên của Quốc hội. Qua hai lần tổ chức từ đầu nhiệm kỳ đến nay, diễn đàn đã thu hút sự quan tâm rất lớn của xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2023 được đánh giá rất có ý nghĩa. Cây kiến sẽ đánh giá toàn diện, khách quan, thực trạng nền kinh tế Việt Nam năm 2023 và giai đoạn 3 năm 2021-2023. Quan trọng là nhận diện các nút thắt, rào cản đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Cuối cùng là phát hiện, đề xuất các dư địa, tiềm năng phát triển, đồng thời đề xuất các giải pháp, chính sách để khơi thông nguồn lực, kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với thách thức, vấn đề mới phát sinh, tận dụng cơ hội mới, làm rõ các ưu tiên và một số trọng tâm trong nguyên tắc, phương thức, cách thức điều hành kinh tế vĩ mô cũng như trong phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra. Từ đầu năm 2023 tới nay, khó khăn lớn nhất đối với nền kinh tế Việt Nam chính là thị trường. Đó là vì cầu trên thế giới giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu không tìm được thị trường đủ sức thay thế. Chính vì thế, trong lúc này, rất cần những chính sách kích cầu thị trường mà trước hết chính là tận dụng thị trường nội địa. Trong đó, việc tiếp tục kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng hay còn gọi là thuế VAT là một giải pháp rất thực tế. Qua trao đổi, khảo sát sơ bộ, đại đa số người dân doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế đều muốn chính sách giảm thuế giá trị gia tăng tiếp tục được kéo dài trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng nên kéo dài chính sách giảm thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2024. Cùng với đó, nếu tổng kết cho thấy việc giảm thuế giá trị gia tăng thực sự mang lại những lợi ích lớn cho nền kinh tế, thì cơ quan quản lý nên nghiên cứu để thuế giá trị gia tăng ở mức thấp hơn, coi đây là cách nuôi dưỡng nguồn thu. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ số ở nhiều địa phương đã giúp người nông dân xóa nhòa ranh giới về địa lý, tháo gỡ những điểm nghẽn trong chia sẻ thông tin, giới thiệu hàng hóa nông sản. Theo đó, ngành nông nghiệp các địa phương và người nông dân đã tập trung phát triển các kênh xúc tiến thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số. Việt Nam có 4 mùa hoa trái, mùa nào cũng dồi dào sản phẩm đặc sản. Vì thế, trong xu thế phát triển của nền kinh tế số, việc bán hàng, quảng bá nông sản trên các nền tảng số, mạng xã hội là vô cùng quan trọng, cấp thiết, không thể chần chừ triển khai. Đây là hướng đi để nông sản Việt Nam có đầu ra tốt hơn, cũng như đến với người tiêu dùng thị trường một cách bền vững, tránh được điệp khúc được mùa mất giá hay giải cứu nông sản, đồng thời giải quyết việc làm cho nhiều lao động và khai thác tốt lợi thế nông nghiệp vùng miền. Ứng dụng các nền tảng số là cách để nông dân đưa nông sản ra khỏi phạm vi vùng miền và thúc đẩy xuất khẩu. Nói cách khác, thế giới phẳng hiện nay đang là cơ hội để nông dân có thể tiêu thụ sản phẩm tốt hơn, đồng thời lan tỏa giá trị nông sản một cách rộng rãi trên thị trường ở mọi lúc, mọi nơi. Tới nay, dư luận vẫn không hết bàn tán về biển số siêu VIP 51K88888 đã đấu giá thành công với số tiền cực khủng 32,34 tỷ đồng vào ngày 15 tháng 9. Từ đó, người ta lại chờ sự bùng nổ tại phiên đấu giá tổ chức trong ngày 21 và 22 tháng 9 với 36 biển số ô tô được ban tổ chức hứa hẹn là siêu đẹp với nhiều ngũ quý và tứ quý. Phiên đấu giá biển số ô tô tổ chức lần đầu tiên khép lại với tất cả 11 biển số đẹp được mua với tổng cộng 82,32 tỷ đồng. Theo quy định, số tiền thu được từ đấu giá biển số sau khi trừ các khoản chi phí, tổ chức sẽ phân chia nguồn thu theo tỷ lệ 70 nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc săn lùng biển số đẹp, ước muốn có biển số đẹp cho chiếc ô tô của mình cũng là tâm lý chung của nhiều người. Tất nhiên, tùy theo điều kiện kinh tế mà có thể biến giấc mơ thành hiện thực hay không. Nhưng qua phiên đấu giá đầu tiên cho thấy, nếu không đấu giá công khai thì ngân sách sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Công khai minh bạch là điều cần phải làm, không chỉ đấu giá biển số ô tô mà còn ở các lĩnh vực khác để tiệm cận với sự công bằng, không tạo kẽ hở cho những hành vi trục lợi cá nhân. Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 9 theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh về mục tiêu phát triển bền vững. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres kêu gọi các quốc gia thành viên thực hiện những hành động cụ thể để đưa các mục tiêu phát triển bền vững đi đúng hướng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres cho biết, các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc là không để ai bị bỏ lại phía sau khi thông qua chương trình nghị sự 2030 đang bị đe dọa, từ nghèo đói và bình đẳng giới đến tiếp cận giáo dục và hàng loạt các vấn đề như biến đổi khí hậu. Ông Guterres yêu cầu các quốc gia hành động để đưa mục tiêu phát triển bền vững đi đúng hướng, đặc biệt là xóa bỏ nạn đói, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, giáo dục chất lượng và bảo trợ xã hội, cũng như hành động về khí hậu. Ngày 18 tháng 9, chính phủ Ukraine đã bãi nhiệm 6 thứ trưởng Bộ Quốc phòng và một quan chức cấp cao của bộ này. Theo nguồn tin từ chính phủ Ukraine, trong số 6 thứ trưởng quốc phòng có bà Hanna Malia. Bà Hanna giữ chức thứ trưởng quốc phòng từ năm 2021 và là người thường xuyên cập nhật công khai các thông tin về tình hình chiến sự. Đầu tháng 9, Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất của Tổng thống Zelensky về việc bổ nhiệm ông Rustem Umerov làm Bộ trưởng Quốc phòng mới sau khi người tiền nhiệm Alex Renikov bị bãi nhiệm với cáo buộc tham nhũng. Ông Umerov đã nêu một trong những ưu tiên của ông trên cương vị mới là thực hiện số hóa nhằm đấu tranh hiệu quả chống nạn tham nhũng. Nhân ngày Quốc tế Hòa bình 21 tháng 9, các cuộc biểu tình ôn hòa đã được tổ chức tại nhiều thành phố của Đức, kêu gọi các nước phương Tây ngừng gửi vũ khí tới Ukraine và tích cực tham gia đối thoại. Xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài hơn một năm. Cuộc khủng hoảng khiến giá cả ở châu Âu tăng cao, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Ngày càng có nhiều người Đức bắt đầu phản đối việc vận chuyển vũ khí tới Ukraine và kêu gọi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngày 18 tháng 9, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Skolsky cho biết nước này đang lên kế hoạch kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia về lệnh cấm đối với nông sản Ukraine. Đại diện thương mại Ukraine Taras Kaka đã xác nhận thông tin này với truyền thông. Động thái này diễn ra sau khi Ba Lan, Hungary và Slovakia ngày 15 tháng 9 đã công bố các biện pháp hạn chế riêng đối với nhập khẩu ngũ cốc Ukraine. Ba Lan, Hungary và Slovakia đều khẳng định đang hành động vì lợi ích của nền kinh tế và động thái của họ là để bảo vệ người nông dân trước tình trạng dư thừa sản phẩm. Trả lời phỏng vấn truyền thông, đại diện thương mại Ukraine ông Kaka nhấn mạnh điều quan trọng là phải chứng minh được hành động của ba quốc gia trên là bất hợp pháp và đó là lý do vào ngày 19 tháng 9, Ukraine sẽ khởi động các quy trình pháp lý. Đại diện thương mại Ukraine cũng cảnh báo Kiev có thể cũng sẽ áp đặt các biện pháp đáp trả với Ba Lan nếu này không từ bỏ các biện pháp bổ sung. Theo ông Kaka, Ukraine sẽ buộc phải trả đũa đối với các sản phẩm bổ sung và có thể cấm nhập khẩu rau quả từ Ba Lan.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ hiệu quả mà giống vịt bầu ở xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên mang lại, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã tận dụng những điều kiện tự nhiên và khí hậu phù hợp để đưa vào phát triển giống vịt này, ghi nhận tại xã Việt Hồng, huyện Trần Yên.
Xã Việt Hồng, huyện Trần Yên là địa phương phát triển mạnh nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng. Cuối năm 2019, từ nguồn vốn của dự án giảm nghèo phát triển và bảo tồn giống vịt bầu của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 20 hộ dân xã Việt Hồng, huyện Trần Yên đã đăng ký tham gia chăn nuôi với quy mô 550 con mỗi lứa. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết.
Vịt bầu Lâm Thượng được đưa về nuôi ở Việt Hồng từ năm 2019, năm 2020. Thế và đến nay thì phát triển rất tốt ở tại địa phương, phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi nông hộ của các hộ gia đình trên địa bàn xã. Đặc biệt là phát huy và tận dụng những cái lợi thế rất tốt đối với những cái khe suối, có những diện tích mặt nước để kết hợp nuôi chăn thả vịt Lâm Thượng. Thế và qua quá trình triển khai nuôi thì các mô hình nuôi vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng cho kết quả và cho giá trị thu nhập rất tăng tốt và phù hợp với điều kiện chăn nuôi của người dân ở địa bàn. Nhưng mà hiện nay thì trên địa bàn xã thường xuyên có khoảng 5 đến 60 hộ gia đình nuôi vịt Lâm Thượng và đầu ra của sản phẩm vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng rất là tốt, được đáp ứng được cái thị hiếu của người tiêu dùng và thị trường.
Cùng với sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương và đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng tại xã Việt Hồng đã mang lại những hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ông Khổng Trọng Hồng, Bản Vần, xã Việt Hồng chia sẻ.
Trong cái nuôi để cái chất lượng vịt nó ngon thì cách nuôi thì tất nhiên là mình phải nuôi là gồm có những cái này. Lúc bé là mình phải nuôi bằng cám, đặc chủng của nó rồi. Bắt đầu nó lớn như thế này rồi, tầm vịt này là mình nuôi là gồm có chuối này, ngô này, sắn khô này.
Sau gần 3 năm gắn bó với nghề nuôi vịt bầu Lâm Thượng, hiện tại gia đình ông Hoàng Văn An, Bản Vần, xã Việt Hồng luôn duy trì quy mô chăn nuôi từ 300 tới 350 con mỗi lứa. Theo ông An, để chăn nuôi đạt hiệu quả, ngoài yếu tố thuận lợi từ điều kiện tự nhiên trong quá trình chăn nuôi, chăm sóc cũng cần phải thực hiện theo đúng các yêu cầu kỹ thuật như nuôi cách ly, không thả rông, có khu chăn thả riêng cũng như lựa chọn con giống đúng chủng loại và nguồn thức ăn phù hợp. Qua thực tế, chăn nuôi vịt bầu Lâm Thượng tại xã Việt Hồng cho thấy giống vịt này rất phù hợp với điều kiện của địa phương, bởi thực tế xã Việt Hồng cũng có nhiều cánh rừng nguyên sinh với khí hậu quanh năm mát mẻ, có nhiều khe suối, nước sạch, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi vịt bầu. Chính vì vậy, từ chỗ chỉ có 20 hộ nuôi ban đầu, đến nay toàn xã đã có trên 50 hộ với quy mô từ vài chục đến vài trăm con vịt bầu Lâm Thượng mỗi lứa. Với việc áp dụng phương pháp nuôi an toàn, vịt bầu ở đây cũng đạt chất lượng tốt, da mỏng, ít mỡ, thịt chắc, có vị ngọt đậm. Chính vì những đặc điểm đó, vịt bầu Lâm Thượng được chăn nuôi tại xã Việt Hồng luôn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn, giá bán ổn định từ 75.000 đồng tới 85.000 đồng mỗi kg. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết thêm.
Vịt bầu Lâm Thượng chăn nuôi ở Việt Hồng thì tất cả các hộ nuôi đều áp dụng rất là tốt cái quy trình kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi, và có thể là cái mô hình nuôi vịt Lâm Thượng ở Việt Hồng thì bà con cơ bản là áp dụng chăn nuôi theo cái hướng an toàn ở đây là an toàn sinh hoạt kết hợp với lại chăn nuôi theo cái truyền thống bản địa của địa phương, nên qua quá trình theo dõi thì các mô hình vịt thì sinh trưởng rất tốt, chất lượng thịt vịt thịt rất ngon thơm.
Năm 2020, vịt bầu Lâm Thượng được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vịt bầu Lâm Thượng. Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận là giải pháp nhằm bảo tồn nguồn giống bản địa, nâng cao danh tiếng, quảng bá sản phẩm, góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong việc phát triển chăn nuôi giống vịt đặc sản của địa phương. Đây cũng là cơ sở để nhân dân trong tỉnh mạnh dạn đầu tư phát triển vùng sản phẩm vịt bầu đặc sản phù hợp với từng địa phương. Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, chợ Yên Thịnh mới tại km 6 thành phố Yên Bái đã đi vào hoạt động rộng rãi, khang trang, sạch sẽ, lượng khách vào chợ cũng khá đông. Thế nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè quanh khu vực này để buôn bán vẫn diễn ra, nhất là tại khu vực đường Lê Văn Tám nối với đường Đinh Tiên Hoàng. Vỉa hè biến thành chợ xép, lộn xộn, nhốn nháo, nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại khu vực đường Lê Văn Tám, một tấm biển ghi rõ không được họp chợ. Thế nhưng xung quanh khu vực treo chiếc biển ấy lại là hàng chục sạp hàng lớn nhỏ bán đủ các loại từ rau củ quả, đồ khô, thịt cá, bán tràn lan dưới vỉa hè. Một người bán hàng nói:
mình không mang vào trong chợ bán cho nó dễ mà chỉ đứng đây cho nó bụi bặm ra.
À, trong chợ chưa có chỗ chưa làm xong.
À thế ạ. À. Tôi tưởng là trong đấy có nhiều cái kiosk mà vẫn còn chứ.
Ôi, ai đấy? Thế ông đuổi.
Không ít các hộ có nhà mặt đường đang nghiễm nhiên chiếm dụng, coi phần vỉa hè trước cửa là của nhà mình để tự do kinh doanh. Do không có thẩm quyền xử phạt nên tổ bảo vệ dân phố cũng chỉ có thể nhắc nhở. Nhưng nhắc được phía này, phía kia lại bày ra, đâu vẫn hoàn đó. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, bảo vệ tổ dân phố cho biết.
Khi Ủy ban phường Thịnh đưa vào chợ mới, bà con rất chấp hành nhưng mà vẫn còn đấy là chưa chỉ để làm chỉ để. Phường Thịnh làm rất là tốt rồi nhưng mà nó chưa được khoảng 100% đâu, nhưng mà vẫn là lấn chiếm vỉa hè, vẫn là lấn chiếm. Hiện tại vẫn là lấn chiếm mà không như vậy. Nhưng mà bà con vẫn có chỗ để xe, nhưng mà đến đây cũng đề nghị đầu phường Nguyễn Thịnh là làm sao triệt để là đất nhà nước giảm nhà nước. Quyền bán dân người ta bán, không cấm bán hàng, nhưng đất người ta bán như đấy, yêu cầu bán như đấy, không cấm bán hàng nhưng mà đất người ta hành lang nhà nước giảm nhà nước để cho đưa vào công vào trong chợ.
Ông Nguyễn Văn Thanh, bảo vệ tổ dân phố phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Nói chung là làm cái công việc ở trong ban quản lý chợ ấy, anh em tôi làm ngoài đường, trong khu vực cái đoạn đường từ chỗ Tam Giác, chỗ Tràng An cũ cho đến hết đường Nguyễn Đức Cảnh, khu vực chợ cái Sáu cũ thì nói chung là rất là vất vả, vì là bà con muốn theo kiểu cái lớp cũ này, thế nên ra rằng là nhắc nhở người ta cứ dọn vào cái thì lúc sau quay lại họ lại thì rồi như vậy là họ lại cho ra thì liên tục một ngày như thế phải 5-6 lần rồi vậy là cứ phải đi lại nhắc từ đấy đến cứ quay vào ra rằng cái đầu kia thì đầu này họ lại cho ra.
Không có vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi dưới lòng đường, người đi xe máy không có chỗ đỗ xe cũng đỗ dưới lòng đường. Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn làm mất mỹ quan văn minh đô thị, chưa kể rác thải ra bất cứ giờ nào trong ngày từ quá trình bán hàng của người dân tại đây, khiến khu vực này càng trở nên nhếch nhác. Ông Trần Lan, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Chợ km 6, chợ mới ấy, là một cái công trình giao thương có thể nói là rất là văn minh, và đây cũng là một công trình văn hóa được sự quan tâm rất sâu sắc của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái đã xây dựng chợ mới. Bà con đến đây giao dịch thì rất là thuận lợi, và đồng thời là nó thể hiện cái tính văn hóa văn minh đô thị rất là lớn đối với phường Yên Thịnh nói riêng và cả thành phố nói chung. Nhưng mà hiện nay tôi thấy rằng là đa phần và phần lớn ấy, các hộ dân, các tiểu thương đã vào chợ bán hàng rất nền nếp, rất văn minh. Nhưng mà vẫn còn một số bà con vẫn còn chưa vào, không biết vì lý do gì, nhưng mà chắc chắn là chưa hình thành được cái thói quen. Nhưng mà tôi thấy là ở vỉa hè như thế nó rất không lợi. Một là ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa văn minh đô thị, mà hiện nay là cả thành phố chúng ta cũng như là cả tỉnh Yên Bái chúng ta rất hướng tới để một nếp sống văn minh. Nhưng mà cái quan trọng thứ hai ấy là nó ảnh hưởng đến cái giao thông, và đặc biệt là những người mua bán muốn mua nhưng mà không biết để xe ở đâu cả, nó tạo ra một cái sự lộn xộn. Thì tôi mong rằng là còn một số ít hộ dân chúng ta cũng nên cố gắng vào chợ để làm thế nào xây dựng cái phường Yên Thịnh chúng ta thực sự là một cái phường văn minh đô thị.
Ông Nguyễn Văn Thanh, bảo vệ tổ dân phố phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Chúng tôi cũng đã trong họp giao ban thì chúng tôi cũng đã nói với ủy ban, chủ tịch, rồi cả bên công an cũng đã để cố gắng phối hợp. Thì trong thời gian vừa qua thì chung là trên ủy ban phường cũng có một số việc nhưng cũng rất là bận, nên ra là cũng đang hứa hẹn là trong 1-2 ngày tới thì cũng sẽ giải quyết những cái hậu quả là nó vẫn còn chưa đạt được cầu.
Việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, đưa các tiểu thương nhỏ lẻ vào chợ là điều rất cần thiết. Chính quyền địa phương cần có giải pháp hữu hiệu để chấm dứt tình trạng này, góp phần xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng văn minh, hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách. không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.